Lâu đài trên cát. Không còn nhớ rõ vào trường hợp nào và do miệng của ai nói mà khỉ thọ có một cái ý niệm, khỉ là tổ tiên của loài người. Người là cái thứ gì? Khỉ thọ không hề biết, vì chưa bao giờ thấy. Khu rừng này nằm sâu giữa một cái vùng rừng rậm hoang vu. Ý niệm mơ hồ về loài người có lẽ bắt nguồn một phần từ một cái cuốn sách mà cha của khỉ thọ đã giữ lại được từ một ngày xa xưa. Khi khỉ thọ còn nhỏ, cái đó thì có một chiếc phi cơ bay qua khu rừng, ngộ nạn, đâm xuống đất. Cả hành khách và phi hành đoàn đều chết hết. Thú rừng một phen hoảng vía vì cái tiếng nổ long trời. Mãi một hai ngày sau thấy yên tĩnh mới mon men tới cái chỗ tai nạn. Ban đầu rụt rè, sau bạo dạn dần. Chúng lượm những cái vật văng rớt, dung dãi. Ban đầu thì sợ sệt, sao yên tâm. Đánh đá giành giật. Cha có khỉ thọ chỉ lượm được một cuốn sách văng ở một cái khe đá. Cố nhiên chẳng biết đó là cái vật gì và dùng để làm gì. Cạp ăn thử, biết ngay không phải là cái đồ ăn. Quay qua xoay lại, lật từng tờ. Tiếng rèn rẹt nghe hay hay. Khỉ cha cứ lật đi lật lại hoài. Nhìn những cái chữ rậm đen, chen chúc, thoạt đầu tưởng là kiến, rờ tai thấy không phải, liền kích thích cười một mình. Chiều trang có vẽ những hình tô màu, không biết đó là cái gì. Nhìn thế này thì ngó như con nai, mà quay ngược lại thì con nai đâu mất. Lật thêm vài trang thì thấy có hình giống như con gấu, cũng đứng hai chân và đôi tay buông thõng. Cha của khỉ thọt và cũng vậy. Khi xoay ngang xoay ngửa thì con gấu cũng đâu mất. Lật tiếp một hồi, thấy những hình lạ hoắc, xanh xanh đỏ đỏ. Nghịch ngợm một lát thấy chán, khỉ cha ném cái cuốn sách vào một cái bụi rậm bỏ đi về. Thông dong như một cái đồ đệ của lão Trang, quay lưng lại chăn mình. Nhưng đi một đổi, chợt nhớ cái thằng con ở nhà, có lẽ nên lượm lại đem về cho nó chơi. Nó sẽ không thích gì bỏ vào miệng không ăn được, nhưng mình sẽ giải thích rằng đó không phải là lỗi của mình. Chứ vậy thì đó là cuốn sách hiện diện trong gia đình, bắt đầu lịch sử thương tịch trong cái giới linh trưởng. Ban đầu thì khỉ thọt chơi với cái cuốn sách như trước đây, vẫn thường chơi với một cái vỏ dừa, với một cái hột thị khô. Phải mãi sau, bỗng một hôm khỉ thọt chợt nghĩ rằng con gấu đứng trong bức tranh là một con người. Khuôn mặt con gấu, dáng đứng của nó có nét gì phản phất giống mình, giống cha mình. Vì vậy mà khỉ thọt hay nghĩ mông lung về loài người xa xôi mờ ảo cho tới ngày mà khỉ thọt có vợ có con. Biết được loài người thì chỉ có loài có cánh bay xa như ngỗng trời. Khỉ thọt nhiều lần tò mò hỏi, nhưng lũ này tính không bếp xếp. Khảo lắm mới lọt ra được một tiếng. Ơ, nó không lót ổ, không bay được. Ơ, hình như nó giống gấu. Mai có mấy cái mụ két ngồi lê nên biết một số chi tiết. Ừ thì tụi nó chung vô chung ra những cái hộp có khoét lỗ như kiến gì đó. Hả? Lông nó thì ít hơn ong. Ờ, mà nhiều màu, hoặc trên trắng dưới đen, hoặc trên vàng dưới nâu. Ờ, ngó dị hợm chứ sao? Ngoài cái việc thấy sai hiểu sai, còn thêm ba hoa nói láo, ai kiểm tra lại được đâu mà lo. Ồ, tất nhiên là tụi nó quý cháu. Có chứ, có mời cháu dự tiệc hoài, nấu ăn ngon khỏi chê. Hẳn nhiên là có khế, ớt, chuối. Hôm về nó còn tặng quà cả đống. Nhận đâu được, vì làm sao mà đem về. Trời ơi, bay mọi cánh thấy mồ. Khỉ thọt sung sướng đến mê người mỗi lần được nghe két nói về loài người, lũ cháu xa mình. Chứ sao? Mình là tổ tiên thì lũ nó phải là cháu. Khi két chào giả từ, luôn luôn khỉ thọt kéo két ra một cái chỗ riêng để hỏi riêng. Mày thấy cái mặt lũ nó có giống tao không? Tức thì két lia lịa, ý như đúc luôn. Giống sao mà giống như cắt cái mặt ông, mà lắp vô vậy? Nó nhỏ nhỏ, nó có nói với mày là nó nhớ tổ tiên của nó trên này không? Ôi chà, nó bỏ ăn quên ngủ, nó nhớ quá phải làm ca dao. Chim có tổ, người có tông, cây có cội, nước có nguồn. Hả? Khi bữa nào gặp lại tụi nó, mày nói giùm, tao cũng nhớ tụi nó lắm. Nhưng tao làm sao đi thăm được? Chớ sao, con cháu ai lại không nhớ? Ông mà xuống đó, tụi nó cưng, nó chiều, nó để trên đầu trên cổ. Khỉ Thọt thích quá, cười hiếp đôi mắt. Một lần khác, Khỉ Thọt bẻ tặng Két một trái chuối chín trước khi nói chuyện. Vừa nói, ơi, tao tặng mày trái chuối, vừa hái chiều qua. Thực tế thì đã để dành hơn 4 bữa, thấp thỏm đợi Két tới. Phải quà cáp chút ít cho nó, lần tặng Két trái ổi. Nó khoái quá, mổ những cái miếng thật bự rồi cái lưỡi cứ nhăm nhăm lia lịa. Ăn xong cười tê tét. Ngon quá. À, những cái bữa trước thì cháu có dặn tụi nó hôm nào lên mời ông xuống ở chơi với tụi nó ở dưới thành phố. Tụi nó hẹn, nội trong năm nay thế nào cũng lên đến ông. Khỉ Thọt cười hiếp mắt. Lũ nó biết ăn ở lễ nghĩa chu đáo. Bao nhiêu niềm êm ái, Khỉ Thọt không thể giữ kín cho riêng mình. Ông phải tìm nơi thổ lộ, đầu tiên là thằng khỉ cháu nội. Một lần ngồi chơi, coi chừng nó, nhưng nó cứ leo lên lưng ông, trèo xuống đùi ông, bám vào cổ ông, kẹp ngang hông ông, kéo tay ông, bịt mắt ông, thọc cái ngón tay ngoái vào cái miệng của ông. Ông mệt quá, ông dọa nó. Mày quấy tao quá, tao chịu hết nổi. Bữa nào tao xuống ở dưới thành phố. Cái thành phố có cái gì, chỗ nào mà ông đi lạc đường, bèo nó chụp ông liền. Xì, có loài người, nó lên đón ông. Loài người là cái gì? Nó lớn bằng con ngựa vằn, ông leo ngồi trên lưng nó hả? Không, nó là cháu, cháu cũng như mày vậy. Vậy thì nó cũng leo lên lưng ông, nó cũng thọ cái ngón tay ngoái vào cái miệng của ông. Khỉ Thọt cười to, cười ngoặt ngoẻo. Nó lễ nghĩa, đâu có như mày. Tỷ Tê ngồi đối chuyện với mụ khỉ vợ thì cứ bị nạt ngang. Dẹp dẹp, ngày nào cũng bấy nhiêu cái chuyện đó. Đi khoe cả đầu trên xóm dưới, ngày nào cũng đi khoe. Đến hỏi gặp tôi đâu là họ nói móc nói mỉa. Có ham lắm thì xuống dưới đó mà ở với tụi nó. Chớ ở đây mỗi ngày, bà thí cho tôi có 2-3 trái chuối, 4-5 trái ổi, sau 7 trái xiêm. Bộ thử kiếm cho ra bấy nhiêu thứ đó dễ lắm hả? Thử đi kiếm coi. Khỉ Thọt hết nhìn được. Nếu tao không bị thọt cái tay, thì tao chấp. Chẳng qua thì không bám vào cây được, không leo trèo được, tao đành phải... Khỉ vợ bất nhẫn, dịu giọng an ủi. Thì tôi đâu có trách chi ông, tôi cũng mong ông gặp được con cháu. Con cháu tôi thì cũng là con cháu bà, tôi sướng khi bà sướng. Có điều tôi đang băn khoăn là cứ chung vô chung ra cái hộp. Ai nói với ông vậy, mà cái hộp nào vậy? Mụ Két nói. Mụ nói cái lũ cháu sàng lắm, chúng ở trong những cái hộp chứ không có ở trong hang ổ như cái lũ mình. Khỉ vợ giơ hai tay lên trời. Trời ơi, ngồi đó mà nghe có mẹ đó. Nói láo một cây, nói dốc một cây. Nói láo quá, mách liễu quá, bị chúng giả miệng, cong queo cái mỏ lại, không thấy à. Thỉnh thoảng thì có mụ gấu tạt ghế chơi. Khỉ Thọt cũng thường lái câu chuyện hướng về loài người, chẳng hạn. Trưa hôm kia, có cái con chim gì, nó bay lên trời. Bay ngang qua rừng mình, tiện la rầm rầm rung rinh cả núi. Giọng của gấu đủng đỉnh. Tôi tưởng sấm, nheo cái mắt nhìn hoài, chẳng thấy gì, mắt tôi bị hộp cơm. Nào có ai biết là gì? Có đứa tưởng sập trời, hồi sáng thì gặp chị ngỗng trời, cho biết đó là cái máy bay của loài người. Máy bay? Gỗng trời đi đó đi đây nhiều nên chị ta biết rõ nhất là khi chị ta nói. Tán trước, bay cái ngỗng trời của chị đang bay, gặp cái máy bay gì gì đó, Nó hút cả chục con vô trong máy bay, chết luôn. Nghe nói có cái máy hút bụi thôi mà. Khỉ thọt cười, đập nắm tay vào lưng gấu, tỏ cái dấu hiệu thân mật. Ngỗng trời nói, cái loài người có nhiều máy lắm. Nó đi, nó chạy, toàn bằng cái máy. Gấu ngồi xích lại gần, nói nhỏ, trời ơi, chạy bằng máy thì chắc mau bằng nhà sư tử. Hơn nhiều chứ, sư tử sức mấy mà chạy mau bằng. Cứ như vậy đó, những chuyện về loài người tha hồ kéo dài, nói dài không hẹn bao giờ sẽ dứt. Khả năng và phạm vi của tưởng tượng và nói láo thì vô biên. Một ngày nọ chợt có tiếng nổ rầm rầm ở khu rừng. Thú vật hoảng hốt chạy loạn xạ. Sau đó một ngày, chị Sóc thoăn thoắt chuyển cành này tới báo tin. Có một cái lũ, gì lạ lắm, tới đốt lửa ở gần cái hồ nước. Thú rừng lâu sau có ý kiến nên chạy trốn, có ý kiến thì cứ ở lại. Một khi đã ở lại thì tự nhiên có sự thập thò tới gần, gần thêm gần nữa. Trong số tò mò có khỉ thọt, núp trong lùm cây, khỉ thọt nhìn kỹ, rồi về mở cái cuốn sách ra, từng trang. Thôi đúng rồi, khí thọt vỗ đùi một cái mạnh, đúng rồi, loài người. Nó đứng trên hai cái chân như trong cái hình này. Bước nó đi, hai cái chân rộng mà dài như hai cái tàu lá chuối đây nè. Ống quần của người ta mà nói là vậy. Miệng nó gặm một cái ống sậy, lập lè cháy một đầu, có khói bay. Kìa! Rõ ràng là hai cái bàn chân của nó bỏ trong hai cái bắp chuối hộp. Rõ quá rồi. Đầu của đứa nào cũng không để trần. Cũng được chụp kín bằng một cái gì đó. Thôi. Rõ ràng là lũ người, lũ cháu đi lên đón mình về thành phố y như lời chúng nó đã nói hứa hẹn với Két. Muốn kiếm Két để hỏi lại cho kỹ, nhưng không biết Két hiện đang ở đâu. Mà sao... lũ nó không đi thẳng tới cái ổ của mình để mời. Chắc tại tụi nó không biết đường. Chắc tụi nó đang đợi. Khỉ thọt bàn với vợ sắp đặt hôm sau xuống gặp cái lũ cháu để chúng đón về thành phố. Mụ vợ quen với nếp sống thường nhật. Bần dùng không muốn đi. Mụ đưa ra nhiều lý lẽ để bị lão bác hết. Chỉ có thằng khỉ cháu nội thì mừng không để đâu cho hết. Bởi cả mấy tháng nay, ông nội nó cứ vẽ ra những cái cảnh sung sướng. Khi nó theo ông nội nó về thành phố, thấy nó ôm một cái củ nâu héo, món đồ chơi, đứng đợi, khỉ thọt gắt. Ném đi, quý gì? Xuống thành phố mà chơi, bằng cái máy thiếu gì? Chẳng có chi để mà sắp đặt. Hôm sau cả gia đình khỉ thọt đi về hướng hồ nước. Đáng lẽ có cả thằng con trai và con dâu, cha mẹ của thằng khỉ nhỏ, nhưng cái thằng con trai chết vì bị ỉ chải, con dâu thì xin tái giá, ẵm con dâu trả về cho ông nội, chỉ thương hai đứa, chỉ hưởng được cái khổ. Nay bắt đầu sướng thì... đi ngang qua hang gấu, khỉ thọt kêu, bác gấu ơi, xin tạm biệt, bác ở lại mạnh giỏi, tôi xuống thành phố với cái lũ cháu, chúng nó đã lên đón. Giọng gấu chậm chạp, chúc thượng lộ bình an, lâu lâu nhớ về thăm chơi. Khỏi lo, cứ rằng là mỗi tháng sẽ về thăm một lần, đi bằng máy mà. Đi ngang qua hang của chị chồng mướp, khỉ thọt. Mày vô chào từ giả cái thằng mướp tí đi, nó là bạn chơi của mày, nhưng cái thằng cháu lắc đầu. Để hôm nào cháu về thăm nó bằng máy, cho nó lé mắt luôn, bà nội dục. Thôi, cứ dằn dai, thăm hỏi chào mời, rộn người ta. Khỉ thọt, cái bà này động một tí là đã gắt, xuống dưới cái thành phố ai chịu bà nội, kém văn minh. Xuống đó mà văn minh, xuống đó kiếm một cái con khỉ cái già văn minh mà ở với nó luôn đi. Qua hàng của nhiếm, nhiếm thò cái mỏ nhọn ra hỏi. Về thành phố đó hả? Cho mình theo giới. Khỉ thọt đứng lại phân trần. Cái lũ cháu nó đến bằng máy, không dư chỗ, bác cảm phiền. Không đi được thì mình ra đó tiễn ông. Vậy là Nhiếm đi theo, lát sau gặp Thỏ và Thỏ cũng xin đi theo tiễn. Lần lượt trên đường đi, những con vật khác gặp được, nghe nói, cũng rủ nhau đi theo tiễn. Chuột đồng, chồng hu, rùa, kể cả chim, chèo bẻo, bìm bịp, cuốc quạ, chì voi, cườm, quanh quạch. Vì tò mò nhiều hơn là vì cái tình nghĩa, chỉ có két là không hiểu vì sao mà trốn biệt. Cả đoàn đi tới chỗ cái loài người dựng liều, khách tiễn đưa vốn nhút nhát, xin đừng lại xa xa để bắt tay ôm hôn chút hứa, gạt nước mắt, chỉ có gia đình Khỉ Thọt là tiến tới. Đoàn thám hiểm gồm có 4 người đang lây hoay dùng đục, búa để tách những mẫu nham thạch. Nghe tiếng động, họ chợt ngẩng người nhìn lên. Khỉ Thọt cất tiếng, kẹt, kẹt, khọt, kẹt, khịch, khịch, khịch. Chào mấy cháu, ông nghe két nói là nó nói mấy cháu lên đón ông. Thế ba vị khách cứ xăm xăm bước tới, vừa khọt khẹt khịch. 4 nhà thám hiểm đều chức loạt đứng dậy đề phòng. Khỉ Thọt tiếp tục, khịch khẹt khẹt khọt khọ khẹ. Bữa nay ông bà và anh Út mới tới được. Vị trưởng đoàn có hàm râu quai nón, khoát tay đuổi đi, nhưng cả gia đình tổ tiên cứ bình tĩnh bước tới. Bài huấn từ cứ thao thao tiếp tục. Khọc khọc khịch khẹt, cây có tổ, nước có tông. Bây giờ thì cả 4 đứa cháu đều khoát tay, vừa dậm chân trợn mắt vừa la hét. Đi, đi, đi chỗ khác. Nhưng tổ tiên không hiểu, tổ tiên cứ hiểu đó là cách chào mừng của sự văn minh. Nên tổ tiên cứ đi tới, sợ trễ giờ, cái máy nó mất công đợi. Một người lượm đá ném, tổ tiên hơi ngạc nhiên khựng lại, nhưng rồi cũng đi tới nữa. Cả 4 người cùng lượm đá ném tới tấp, tổ tiên đứng lại. Có cách nào để hiểu rằng đó cũng là dấu hiệu chào mừng nồng nhiệt? Khó quá, trí óc của Khỉ Thọt đen mò, chịu không nghĩ được. Nhưng theo một phản xạ, Khỉ Thọt lại cứ bước tới, vợ và cháu nội cũng bước tới. Có điều lúc này thì miệng không còn nói huấn từ. Một người trẻ nhất trong đoàn quay nhanh vào liều, xách ra cái súng săn, lên cò, đưa lên, mắt nhắm. Tổ tiên không hiểu đứa cháu đang làm gì. Nhưng bỗng Khỉ Thọt nghĩ, có thể đó là một cái thứ máy đón tiếp, nên càng vững mạnh bước tới, chợt, đoàn, giật mình. Cái gì? Có cái tiếng đập cánh bay tan tác của lũ chim chóc đi tiễn đưa ở phía sau. Khỉ Thọt quay lại, ớ, có cái cảm giác như đang đau nhói ở cánh tay trái. Cúi xuống nhìn, có máu từ đâu dính trên cái đám cỏ lá dưới chân, máu còn ướt. Khỉ Thọt quay lên, nhìn cái đứa cháu ngơ ngác không hiểu, chợt một tiếng đoàn nữa. Lũ chồn thỏ cáo hô đi tiễn, cất tiếng la hoảng hốt và chân chạy rầm rập. Mụ vợ khỉ nhảy thoát lên cây, lượm trốn thoăn thoắt. Thằng khỉ cháu nội nhảy thoát lên vai, tay chân siết lão gần nghẹt thở. Cái chân bên mặt sau bỗng nhức buốt như xé, Khỉ Thọt nhăn mặt. Đau rát đến nỗi không khóc mà sao nước mắt cứ chảy tuôn thành dòng. Khỉ Thọt thẫn thờ nhìn 4 loài người, nhìn chăm chăm rồi chậm chậm quay lưng, bước lảo đảo trên những lối cũ. Những cái giọt máu rơi lập đập trên tầng lá, màu đỏ tươi như đánh dấu con đường trở về. Tinh thần ái hữu. Trăm bản vạn sự cũng do anh gà cò chuối bay ra hết, dễ dằn dễ dện, dễ rắn dễ rồng cũng do anh ta. Tính ba hoa ưa hên hoang, muốn tỏ ra cái gì mình cũng biết, cũng thạo. Thậm chí à, có lần anh lấy sách chỉ vào cái đầu của anh mà khoe với mấy cái mụ chịch máy. Cái hộp đầy những cái ý kiến, nói theo cái kiểu Tây là Laboti Audidet. Bữa đó thì nhằm vào cái giờ ăn, sân gà dịch rộn ràng. Sau khi các chậu, các máng đã phơi, các cái bụng đã đầy ứ, cồn chuối ở liên tiếp 2 cái rồi dõng dạc nói. Chúng ta sống kề cận, phải thương yêu nhau. Dịch đực ngớ ngẩn hỏi. Tôi Tôi thương yêu cái mụ dịch mái của tôi chứ đâu có ghét. Cả sân cười to lên, mụ dịch mái mắc cỡ đỏ mặt, lườm chồng. Phải 5 phút mới dẹp yên cái trận cười, cô chuối ân cần giải thích. Không, ý tôi muốn nói là các loài phải yêu thương, đừng có gây sự cãi cọ, cắn đá nhau, chẳng hạn như gà đá vịt, bò hút heo, ngỗng mổ bồ câu. Thỏ đang nhắm cỏ trong chuồng thò đầu ra hỏi, ủa, còn cái gà đá gà thì có được không? Bò rượt bò thì có được không? Có vài tiếng cười lác đác, heo. Ha, hẳn nhiên là không được rồi, khác cái loài còn thương huống chi là cùng loài. Nhiều cái tiếng vỗ tay tán thưởng cho câu nói của heo, lâu lâu heo cũng bật ra sự thông minh. Cô chuối tiếp tục. Nhiều khi cũng cần nhường cơm xẻ áo. Bò, cái đó thì không được rồi, tôi nhường cơm, cỏ cho gà, nhưng gà nó chỉ ăn lúa. Giá chăng thì cái món ăn của chủ lo, sức mấy mà nó dám cho ăn thiếu. Nó còn cầu mong cho mình ăn nhiều gấp 3, gấp 5 lần để mau mập, đẻ sai, nặng cân, dày mặt mỡ. Cô chú bí đứng khựng, heo đang khứng chí thì vừa được vỗ tay đã nói. Không cần nhường, nó nhào vô nó giật cơm của ông chứ. Ở đó mà nhường, máng cám của tôi nó ào ào tới cả bầy. Lựa cái miếng nào ngon, mổ ráo trọi. Cái lũ con ông chứ ai, mấy gà con quỷ sứ, ai chịu cho nổi. Cả sân lại cười rộ lên, cồ chuối. Thôi, trở lại cái cuộc họp, tôi đề nghị chúng ta lập một cái hội ái hữu. Mọi khuôn mặt cơ ngác, chị ngỗng đẻ mới đầy tháng nên tai còn lùng bùng, nghe tiếng được tiếng mất ngớ ngẩn hỏi chồng. Ủa, ổng nói cái hữu gì? Tưởng mình nói nhỏ, ngờ đâu thì cả sân đều nghe rõ, lại một cái trận cười ngã nghiêng. Thằng thỏ lém lĩnh lại kéo tô đậm khéo cái hài hước bằng cái hét to. Ái hữu chứ không phải là cái hữu. Cầu chuối nghiêng mặt, hội ta sẽ lấy tên hội ái hữu gia súc. Bồ câu đang ở cửa chuồng lên cao, thò cái cổ xuống. Tôi nghe người ta gọi gà vịt ngỗng là gia cầm, gia súc thì như bắt bò bắt dê, dưỡng heo. Cô chuối dội chụp ngay, dần dần hỏi ái hữu gia súc và gia cầm. Một chị gà mái, phàm theo tôn ti thì thượng cầm hạ súc, vậy phải để gia cầm lên trước gia súc. Một con heo giọt xia, lông trắng hiếu, mập cả tạ, đến nỗi mở mắt không ra, nói cái giọng lớ lớ. Nói về khâm dẹt, ai lớn hơn, mạnh hơn thì đưa nó cho đứt trước. Nói vậy không được, ai lớn hơn, mạnh hơn thì đứa đó đứng trước. Một chú gà tre bé choát nhảy phóc ra, nhanh tựa một trái banh tennis vụt tới. Cất cái giọng the thé nghe như có ai đâm một cái dùi vào tay. Nói sao? Lớn là sao? Mập ù là lớn hả? Là mạnh hả? Đứa nào? Lớn mệnh, ra đây thử sức coi chơi. Bò dội giảng hòa. Thôi, chuyện không đâu, đang lập hội ái hữu lại nổi đánh lộn. Cà tre lúc lắc lia lịa cái bộ lông đuôi, nghe giọng nói dễ ghét, nếu không vì cái tình ái hữu thì tôi đã mổ rồi. Rồi vừa bước lại, vừa hầm hầm nhìn cái mặt heo giọt xia. Để lát nữa mày coi tao, xong cái buổi họp ái hữu, tao sẽ cho mày biết tay. Nhìn tạ thịt đang cúi mặt xuống nhịn và ba lạng lông đang hiu hiu ngớt cái mặt, lão ngỗng đực bỗng bật cười không nín được. Nào ngờ con vợ thằng gà tre đang đứng gần đó the thé hỏi liền. Này, cười chồng tao cái gì? Hở cái thằng ngu. Ngỗng nạt cái giọng ồ ồ. Đồ hổn, tao mổ một cái chết cha mày. Tức thì một cái cơn lốc thổi tới, cả người con gà tre mái tung ra loang loáng xoay vòng, dán chặt vào lưng, bám quanh cái cổ, và cử tọa chỉ thấy ngỗng đực lạch bạch chạy quắn hoàng, miệng la hoang quát. Thôi thôi thôi, thả ra, tao chịu thua, thả ra. Với cái tinh thần ái hữu, các gia cầm phải chạy lại gỡ giùm. Cô chuối lại tiếp tục thuyết trình. Hội ái hữu gia cầm và gia súc. Mới tới đó thì ngựa đã khí lên hỏi.
Như cái con chó mực có được vô cái hội không?
Cô chuối. Được chớ, nó cũng là gia súc. Ngựa cười khuẩy.
Nó ái hữu, mà ai mà bài biểu cái người ta ái hữu với nó. Tao đây, xác tao to hơn ông nội nó mà còn bị rượt. Nó sủa, nó cắn như cái đầu bỏ. Xá lì gì cái lũ gà vịt ngỗng.
Nó bước tới đâu là cả cái sân tê tái lại cái mà sợ mà bỏ chạy. Cả mày nữa, tao thấy mày cũng bị rượt chạy có cỡ.
Dê thêm, nó nịnh theo chủ, liếm tai và chỉ đuôi. Nó dâng lệnh chủ rượt tụi mình. Nó buộc cái hội ái hữu phải nịnh thần tay sai.
Có mèo tam thể. Thỏ hỏi.
Dê, nó cũng được húi với cái con mực để hai đứa lập riêng một cái hội.
Bò thắc mắc. Lấy cái tư cách là gia súc, chúng nó có thể kiện. Hỏi tại sao không cho chúng nó vô cái hội. Tên hội là gia súc, nói trọng, chớ có ghi là gia súc cao thượng, gia súc quân tử gì đâu.
Thỏ. Nói vậy thì cũng dễ. Mình thêm cái hội ái hữu gia cầm và gia súc cao thượng.
Cả sân lại có dịp cười rộ. Cô chuối.
Thôi, xin im lặng để giải quyết thắc mắc vừa rồi. Xin đọc cái phần điều kiện gia nhập ghi ở cái chương 2.
À, té ra ông này đã sắp đặt mưu mô bày cái mâm cỗ sẵn rồi. Vậy mà làm như bất chợt tùy hứng. Cô chuối tiếp tục.
Hỏi cái ái hữu gia cầm, gia súc của chúng ta
lại mới tới nói thì có một cái chân dơ lên ngăn lại xin nói của cụ dê.
Cho tôi xin cái ý kiến. Mình phải ghi rõ là gia cầm, gia súc ở đâu. Chẳng hạn như mình ở số nhà 51 đường Hồng Bàng thì ghi là hội ái hữu gia cầm và gia súc ở số nhà 51 Hồng Bàng. Chớ chẳng lẽ bắt tôi phải ái hữu với một cái chị gà mái ở tận ổ 31 đường Cửu Long, phường Phước Hải.
Lại có dịp để cả sân cười, cô chuối bắt đầu cảm giác bực bội. Ý kiến phát biểu kiểu đâm họng này thì cha ai mà chủ trì cho nổi. Cứ tưởng tượng phải treo một cái bảng hiệu chữ nghĩa dài dòng hội ái hữu gia cầm gia súc ở số nhà 51 đường Hồng Bàng, Nha Trang. Thì còn gì khôi hài hơn mà cái lý luận cách nào để cho cái lũ nó tán thành, cho cắt ngang bớt, tam ngu thành thiền, ba đứa ngu cộng lại thành một đứa khôn. Vậy mà trong sân này lớn nhỏ đâu có đứa 60 đứa. Khi giọng mãi cười, không ai để ý, cầu chuối nhẹ lướt qua các mục khác.
Về cái danh hiệu sau này có nhiều thì giờ chúng ta sẽ thảo luận thêm. Bây giờ thì bầu ban chấp hành, tôi xin đưa ra một liên danh để quý vị dễ chọn. Hội trưởng, tôi.
Nhiều tiếng cười ào ào, có tiếng hòn đá gõ lóc cóc xuống cây hòn đá, có tiếng hít sáo nữa. Cô chuối gầm mặt không dám ngẩng đầu lên, lật đật nói tiếp thật mau cho đọc thuộc lòng.
À, hội phó bò, tổng thư ký ngỗng, cố vấn dê.
Ngựa phát biểu. Trong bốn tên đưa ra, chỉ có ngỗng là xứng hợp với cái chức vị. Lông của nó được vuốt thành cái ngồi viết, nên cứ cử nó làm tổng thư ký là phải. Hội mình sẽ đỡ tốn tiền mua cái ngồi viết.
Có tiếng cười rúc rích.
Thỏ.
Ông dê tài cán gì mà đề cử làm cố vấn? Chẳng lẽ gì có cái bộ râu?
Lại có tiếng cười, gà tre.
Trời ơi, còn cái chức phó hội trưởng, loài người nó đã khen ổng là ngu như bò.
Bị sỉ nhục, bò không tự khống chế được, chửi liền.
Mô tổ mày, cái thằng ranh con hỗn hào.
Mô tổ mày, cái thằng to đầu mà dại.
Chưa nói, gà tre vừa vỗ cánh bay tót lên đầu bò, mổ lia lịa chân đá tới tấp, bò xoay trở lúng túng. Không biết trả đòn lại bằng cách nào, đành sải chạy khiến cho cả sân náo loạn, tiếng la quang quát giữa tiếng ồn ào, chờ có tiếng thỏ ré lên.
Trời ơi, bới hội nghị ơi, thằng dê xòm, nó lén, nó đá ngang hông tôi. Trời ơi, tại hồi nãy tôi chê nó bất tài, không xứng với cái chức cố vấn bới làng xóm ơi. Cái thằng cố vấn dê sòm nó thù, nó đá tôi trặc xương hông rồi trời ơi.
Cả sân càng náo loạn dữ. Nhân cái cảnh lộn xộn, Dịch Cô bước lại gần Dịch Sim.
Ê, cái thằng hủi kia, tao để ý cả nửa tháng nay mày cứ lẻo đẻo theo tán tỉnh con vợ của tao. Mày tán tỉnh đủ khắp mười mấy cái con vịt mái trong sân này. Tao biết hết, mày tưởng đâu mấy cái cục thịt đỏ lòm, sần sùi nơi cái mặt mày đẹp lắm hả? Như cái phong cùi, biết chưa? Bữa nay tao phải trị tội mày.
Nói xong thì nhồ vào mổ, rỉa. Thọc mỏ vào trong bụng dưới của vịt Sim mà rỉa. Cánh đập phành phạch, nhưng vịt Sim kháng cự, hùng dũng. Nó to con mạnh hơn. Qua đi nửa phút ngỡ ngàng, nó đè cái Dịch Cồ mổ loạn xạ. Dịch Cồ kêu cứu.
Ơi, tất cả Dịch Cồ của hội, hãy nhào tới mà giết cái con vịt ngoại lai này. Nó tán tỉnh vợ của các bạn không bỏ sót chị nào.
Mấy con Dịch Cồ nổi điên cơn ghen, lạch bạch nhào tới một trận sáp chiến hung hãn, không thể tưởng tượng. Trong cái giới súc vật, đòn ghen cũng được liệt vào cái hạng đòn ác liệt và thượng hạng.
Nhìn thấy cái bà con náo loạn trong cái cảnh đánh đấm hăng say, một anh già tía thấy ngứa chân tay, chợt thấy dũng khí lên cao và tức khắc hạ quyết tâm trả thù cái thằng cồ chuối. Thằng này chuyên chơi cái môn cha ỷ mạnh, cứ ăn hiếp gà tía, có cái món ăn ngon nó chạy tới giành, đang dè dè một cô gà mái tơ nó chạy tới giành, rồi nó đạp mái luôn trước mặt mình. Gà tía rón rén đến sau lưng cồ chuối, rồi bất ngờ nhảy lên mổ đầu và đá một cái mạnh vào mặt. Cồ chuối tá hỏa, đá tiếp một cái nữa rồi bỏ chạy về phía bồ, và gà tre đang đứng nghỉ. Lấy hơi, cồ chuối lạp bài bái. Đồ cắn trộm, đồ hèn nhát cắn trộm, tao giết mày. Và chạy rượt theo, gà tre thấy cồ chuối hùng hổ xăm xăm chạy tới, tưởng nó tấn công mình, liền nhảy tung lên đá vào mặt một cái như trời giáng, vừa la. Tao đang ái hữu, ông cái hội trưởng này, bay ơi, lại coi.
Gà tía thấy cồ chuối mắt mu mình, rồi liền quay lại nhào vô đá tiếp. Ba cái bạn gà cồ khác, trong đó có một anh gà ri bé chắc, cũng từng bị cồ chuối hiếp đáp. Lật đật chạy tới bao dây cồ chuối đá như điên. Cứ đá một cái rẹt, kèm theo một cái câu hạch tội.
Này, hội trưởng, mày không khách, này, dành ăn.
Thấy bốn chú gà thanh niên dư sức để đá cồ chuối xiển liễn, gà tre bỏ chạy đi tìm thằng heo giọt xia. Hồi nãy, đã hứa cho nó một trận. Kia, nó kia. Heo giọt xia đang say mê nhìn cảnh chiến hữu hỗn loạn, cười hít mắt, miệng ba hoa với mấy cái chị gà mái, chợt thấy gà tre tè tái chạy tới. Hắn hoảng vía, heo dục bỏ chạy tông vào nhóm này, đẩy vào nhóm khác. Nhiều chị gà mái hiền lành vội vã tránh đường, bước lui, đạp nhầm chân của chị đứng sau, hoặc ngã dúi vào mình họ. Vậy là nhem thêm vào những cái lò lửa chiến tranh mới cãi cọ chửi bới giằng xé. Khắp sân rộn rịp. Lũ gà giò hăng máu cũng sẵn sàng nhớ lại những mối bất hòa cũ, những cái vụ tranh chấp chưa ngã ngủ, và vậy là những cái cuộc đọ sức nổi rải rác khắp đó, khắp sân rộn rịp trong một cái không khí đấm đá tưng bừng. Không còn ai đứng nghe tuyên bố của Hội Ái Hữu Gia Cầm và Gia Súc số 51 đường Hồng Bàng Nha Trang sẽ tái nhóm ngày nào.
Bình đẳng lý tưởng. Kiến đen bò thong dong trên sàn nhà phòng ăn, bò ngang bò dọc, bò chậm rãi như một kẻ nhàn du. Có kinh nghiệm, kiến đen biết rằng phòng ăn là nơi đem lại nhiều bất ngờ lý thú cho các loài kiến. Thỉnh thoảng thì ngẫu nhiên gặp một miếng kiến được rơi nằm đâu đó. Kìa, có cái món gì nằm lù lù kia, bài thơm bài béo. Kiến đen bò gấp lại gần. Trời, một cái xác ruồi mập ú còn nóng hổi. Kìa, một cái xác nữa. Xác này đang còn thở thoi thóp. Ờ, còn kia nữa. Này, phía này cũng có. Kiến đen bắt đầu bấn loạn. Chài quán hoàng phát hiện nhiều tử thi, toàn là tử thi, đầy dãy ngổn ngang, mà toàn là rồi, no ú mập béo, có con đã nát bẹp, có con còn rên khừ khừ.
Chiến trường nào đây? Kiến Đen tự hỏi, giao chiến với ai đây mà không thấy sắc của địch quân?
Sau vài phút ngẩn ngơ, Kiến Đen biết mình phải làm gì, chọn một cái xác rồi, vừa non, thịt mềm, xơi cho ngon miệng cái đã. Sau đó thì bò về ổ kêu bà con ra khiêng.
Cá ổ rùng rùng chạy tới, thật là tấp nập, vô cùng hào hứng, thịt ngon và mỡ béo, dẫu chưa bỏ vào miệng, dẫu mới có lởn vởn trong óc, cũng đủ năng lực để mà thổi bùng cái ngọn lửa hăng hái. Hăng hái nhất vẫn là Kiến Đen, nghĩ mình là có công lớn. Kiến Đen bặt nhắn luôn miệng:
chạy mau lên, chỉ đi khiêng có miếng ăn bỏ vô cái miệng mà cũng rề rề. Này, không có cái điệu vừa đi vừa nói chuyện cái kiểu đó, làm ra làm, chơi ra chơi. Sao cứ đi tuột ra sao? Cái cẳng cà nhắc chi vậy? Hồi nãy tao thấy mày đi với cái tớp trước, một lát mày lọt xuống cái tớp 2, rồi bây giờ mày lai ra với cái tớp 3.
Có phản ứng lại liền: bộ đuôi không thấy hay sao? Cái cẳng bị sưng đây nè. Hôm qua cái con mèo mướp trời giáng đó, nó làm rớt cái thớt, rớt nhầm vô cái cẳng, làm tàn hoài. Lánh nặng tìm nhẹ là nó, ai còn lạ gì. Hễ thấy công việc là tránh, khai bệnh khai đau mà lựa toàn cái thứ bệnh khó không à. Đau dạ dày, tim nhói, tắc nghẽn cuốn mạch.
Cả bọn cười hô hố. Kiến Đen tái mặt, nhưng quả bất địch chúng, thôi nhịn, để tớp đó nó đi qua, mình do de với cái tớp sau. Phải luôn luôn nhắc cho cái lũ nhỏ nhớ rằng món bổng lộc này là cho mình mà có.
Ê, chạy lẹ lẹ lên, tớp trước người ta sắp về rồi đó.
Một cụ kiến bướng bỉnh:
nó về trước thì nó ăn trước, cơm vua ngày trời, tao làm sao mà theo cái kiểu chấm công, kiểu công Nhật.
Kiến Đen đạt: à, thằng già này khéo ăn nói. Tao tâu lên:
thì cứ chạy về mà tâu.
Khi đoàn kiến ra tới bãi chiến trường thì tất cả đều khiếp đảm, ngổn ngang những xác rồi. Ý kiến rào rào:
trời ơi, khiêng sao cho hết, chớ mắc cái dịch gì mà cái lũ này nó chết một chỗ vậy hả? Hở cái ông rồi.
Chà, cái mụ rùi này mập quá, thịt thơm lựng, để mình nếm thử một miếng.
Tức thì Kiến Đen chạy lại kéo ra: mày muốn chết hả? Chỉ khiêng về, không được ăn tại trận.
Có vài con rùi bị thương chưa chết, hễ thấy kiến thò thò râu đụng vào là sảy và hất.
Nhiều cái chú kiến ngã lăn cần, chúng liền hò nhau nhào vô một lượt, lại rải, lại hất.
Có anh kiến lì lợm cứ đeo chặt vào cái chân rồi, hai bên giằng co, bám nhau mà lăn.
Nơi chân ghế có một tên rồi chỉ bị thương nơi cái cánh cổ, bay lên nhưng bay không nổi. Một chú kiến nhỏ lại gần, lừa cái thế xông vào chụp ngay cái cổ nhưng rồi hất mạnh. Kiến ngã bắt ra xa.
Hoảng quá, chú lão đảo chạy lung tung, chạy thành vòng. Thấy vậy, Kiến Đen khét:
cứ nhào đại vô, nhào nhào vô.
Kiến nhỏ đổ khùng: lại đây mà nhào, chỉ giỏi có cái miệng. Nhưng Kiến Đen đã chạy ra xa, kêu gọi viện trợ. Miệng thì in ỏi: có bạn nào vô phụ lực để triệt cái con đùa rùi này không? Mau 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 mau, có bạn nào?
Vừa lúc đó, có mấy con kiến đang lễ mễ khiêng một xác rùi chạy.
Kiến Đen hỏi to:
cánh nào đó, các anh ở từ đâu đến đó? Không phải là cánh của bọn tôi mà.
Một tiếng trả lời:
đúng là không phải, tụi tôi ở ổ khác dưới chân cầu thang.
Vậy thì không được, khiêng rồi về đi, rồi này thuộc quyền sở hữu của ổ của chúng tôi.
Được cái giấy chứng minh chủ quyền đây coi. Khéo nói giỡn, của trời cho, tiên chiến giả đắc, ai chiếm trước thì được.
Nói vậy mà nghe được. Này anh xem, xong vô trị cái thì tội cái bọn này coi. Bỏ rồi lại đó,
nhào vô trị tội cái bọn cướp này trước cái đã.
Nghe có chuyện đánh nhau, một tớp kiến trẻ đang chán ngấy với cái việc kiên xác liền ùa tới nhào vào cắn đấm kiến lạ. Hai bên giao chiến ban đầu còn ngưỡng đãi, một lát hăng máu, nhào lộn cắn xé như điên. Ban đầu thì chỉ có một đám, một lát nhiều đám xảy ra, nơi này nơi khác tùm lum. Bởi chừng có nhiều ổ kiến lạ, khác cũng được báo động là có xác rồi. Mau đến mà khiêng, mạnh ai nấy khiêng, và bây giờ thì xác rồi cứ bỏ đó, mạnh ai nấy đánh cắn nhau cái đã.
Một nhà luân lý cỡ nhỏ xẻ than, cốt nhục tương tàn.
Kiến Đen bỗng nhiên đóng vai thị sát với Trường, do việc tự coi mình là quan trọng và thầm kín hơn, do cái tính nhát gan, Kiến Đen hùng hổ, bò ngược bò xuôi, miệng không ngớt cổ vũ hò hét. Bò đến chân bàn, chợt một cảnh tượng lạ lùng khiến Kiến Đen trố mắt ra nhìn, một con ruồi chỉ còn có cái đầu và cái ức đang mải mê liếm một cái hộp đường.
Cái gì lạ vậy?
Còn cái bụng đâu?
Liền hỏi.
Sao mày không có bụng?
Trả lời. Tao đang nhấp nháp một hộp cơm rơi, đột nhiên có cái tiếng rầm như trời giáng. Tối tăm mày mặt, khi tỉnh ra thì thấy văng mất cái bụng. Bò kiếm hoài không ra.
Nghe cái giọng quen quen, nhìn kỹ thì ra rồi này mình đã đụng độ mấy lần.
Có mấy lần mình đang liếm cái miếng cá miếng thịt rơi, nó bay dùng dục tới, ỉ mạnh đánh đá mình, chiếm lấy cái miếng ăn. Bây giờ nhìn nó tàn tật, thiệt mất ruột.
Mày liếm đường rồi nuốt vô đâu? Khi mà mày không có cái bụng.
Thấy ngon miệng thì liếm cái đã, còn về đâu, thái kệ. Tao đâu có được sống lâu nữa, vậy thì tìm kiếm để làm gì?
Mày cũng nên sám hối đi thì vừa, hồi nào mày hống hách mà hiếp tao.
Đó là cái luật tranh sống, mạnh được yếu thua, đem chi vào cái chuyện đạo đức vô đó.
Đúng là lý luận của cái đứa tiểu nhân, hèn chi cái lũ người nó ghét mày.
Tiểu nhân hay quân tử, lũ nó cũng đều ghét, khi món ăn của lũ nó mình nhào vô liếm.
Mày còn đem cái bệnh truyền nhiễm cho chúng, bệnh tả, bệnh thương hàn, bệnh lao.
Rồi cười lật.
Con mày, bộ mày đem hạnh phúc lại cho chúng nó hả? Tao thấy chúng nó cũng giết mày, ghê tởm mày.
Rắc bột DDT vào cái ổ của mày, rắc vôi bột, rắc tro. Chắc chắn nó không phải là cái lễ vật mà là cái sơn hào hải vị gì đâu.
Mày quên rằng loài người ca tụng tao. Lấy họ hàng của tao làm cái tấm gương sáng cho chúng nó noi theo, bắt chước.
Rồi ngất mặt không hiểu. Trong những cái cuốn sách dạy trẻ con, người ta hay vẽ hình tao. Con kiến quân một cái hộp gạo và dưới hình thì ghi cái hàng chữ. Gương kiên nhẫn hoặc phải chăm chỉ làm việc.
Tao có nghe nói, trong khi những cái cuốn sách vệ sinh người ta vẽ mày, con ruồi, tay thì xách cái pha ly, trong đó thì chứa những cái vi trùng gây truyền nhiễm bệnh.
Rồi cười.
Nó nói kệ nó, mình lo cái việc mình, chỉ khi nào nó đút cái miếng ăn vô cái miệng mình thì mình mới tin. Khi mày đói, mày có lấy cái hàng chữ khen mày là gương kiên nhẫn, siêng năng làm việc, nhét đút vô cái miệng cho no không? Hay cũng chỉ là để đi kiếm một cái hộp cơm rơi của tụi tao?
Kiến Đen mắng, đồ thiển cận.
Mắt mày không thấy xa hơn cái miếng mỡ. Cái loài người quý trọng tao rành rành, mày cố tình không tin cũng không được. Nó còn đặt bài thơ, con ve và con kiến, trẻ em nào cũng thuộc, trẻ em nào cũng chê ve, khen kiến. Lớn lên thì làm cha mẹ, chúng lại dạy cho con học cái tính tốt của kiến. Khắp cả thế giới động vật, hàng chục vạn loài, hàng trăm vạn loài, thử hỏi, con người nó quý ai hơn?
Có ai làm gương giáo dục cho con, cho cháu nó?
Còn có thêm con ong, cần cù hút mật, chỉ có kiến và ong. Mày thấy không, tao hãnh diện là phải quá, mà quả thật thì tao đáng hãnh diện.
Vừa nói, Tới đó thì... Nói chưa dứt câu thì chợt từ đâu trên cao một cái bàn tay cầm một cái chổi đập mạnh xuống. Dập liên tiếp nhiều lần thật mạnh, đập xuống bầy kiến đông đen đang say sưa giao chiến, đập xuống cái lũ ruồi bị thương nặng và bị thương nhẹ. Đập luôn cái con ruồi bị thất lạc cái bụng tìm mãi mà không ra. Đập luôn cả cái kiến đen mà loài người quý trọng. Thế hệ nào cũng nêu cao cái tấm gương kiên nhẫn dạy con cháu.